Phẩm 3. Đại thí. Tịch ý Bồ Tát bạch: Thế Tôn, đã gọi là cõi Phật thì đâu đâu cũng toàn tốt đẹp, sao riêng cõi Ta Bà của Đức Thích Ca lại uế ác bất tịnh? Này thiện nam tử, cõi Phật khác nhau vì bản thể nguyện. Xa xưa, A Tăng Kỳ hằng hạ sa kiếp, có chuyển luân thánh vương tên Vô Tránh Niệm. Đại thần Bảo Hải có con trai xuất gia thành Phật, hiệu là Bảo Tạng Như Lai. Vua xin cúng dường Phật và tăng 3 tháng. Trong rừng Diêm Phù, dựng lầu vàng, cửa thất bảo, trang nghiêm như cung điện cõi trời Đao Lợi. Sáng sớm vua tới lễ Phật, nhiễu quanh 3 vòng, thân bưng bình bát dâng cúng ngọ trai, tự cầm quạt ngọc quạt hầu Phật tăng. Vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh kéo về nghe pháp, chư thiên trỗi nhạc, thiên hương thấm khắp hư không, thiên hoa phơi phới. Tối đến, vua dâng hàng ngàn đèn sáng rực rỡ quang minh. Suốt 3 tháng, vua phấn khởi vui vẻ như tỳ kheo nhập định tam thiền. Tiếp theo, đại thần Bảo Hải phát nguyện cúng dường 7 năm, đi khắp nơi nơi xin cầu lễ phẩm, nhưng đặt điều kiện là thí chủ phải thọ tam quy, phát tâm bồ đề. Ông nguyện sau này thành Phật, ai chưa được độ sẽ độ hết, ai chưa được giải cứu sẽ giải cứu hết. Bảo Hải mộng thấy hằng hà sa Phật cho hoa, trong hoa có vần mặt trời, từ mỗi vần mặt trời có vô số tia sáng đi thẳng vào miệng Bảo Hải. Lại thấy trong bụng rất đông Bồ Tát nhập định trên tòa sen. Quanh thân Bảo Hải một vòng hào quang vang vang thiên nhạc. Bỗng thấy vua Vô Tránh Niệm toàn thân đẫm máu, mặt như heo lợn, ngồi gốc y lan, một thứ cây rất thối, ăn các trùng bọ. Lại thấy bao nhiêu chúng sanh tới ăn thịt vua, trơ lại chỉ còn đống xương. Trong khi ấy, các vương tử ngồi trên xe nhỏ đi về phương Nam. Lại thấy thiên vương tới khuyên Bảo Hải đem hoa sen tươi chia cho tất cả, mỗi người một bông. Bảo Hải vâng lời, chia hoa vừa xong liền bừng tỉnh dậy. Biết ngay, thôi rồi, vua lại tham luyến thế gian, hồi hướng công đức cúng dường Tam Bảo, để mãi mãi làm chuyển luân thánh vương. Như thế sao thoát những khổ sanh già bệnh chết, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, cầu chẳng toại ý. Rồi làm ngã quỷ đói khát, đối xử với nhau toàn bằng dao gậy. Trong loài bàn sanh tâm tối ngu si, chịu khổ chặt đầu, ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Còn ở trong đường sanh tử, làm sao khỏi bị biển lửa địa ngục đốt cháy? Các vương tử ngồi xe nhỏ, tách rẽ đi riêng. Chắc đây là điềm đã dùng phước thiện hướng Thanh Văn Thừa cầu tự điều phục. Còn về phần ta, điềm mộng khó hiểu, phải cầu Phật dạy. Phật đáp: Đó là tướng mạo, ông sẽ thành Phật. Bảo Hải vội vã tâu vua: Đại vương nên biết thân người khó được, nay đại vương có thân tuyệt đẹp, bách phước trang nghiêm, chư Phật ra đời hiếm hơn ưu đàm. Nay vua đã được thân cận cúng dường Như Lai, đem thiện căn này hướng về cõi trời người là gieo mầm khổ. Vì những nơi này vô thường như gió lốc bật gốc tất cả an vui. Hạnh phúc thế gian chẳng những là bóng trăng đáy nước, mà còn nuôi mầm phóng vật, mở cửa vào địa ngục, ngã quỷ, bàn sanh. Tam đồ khổ báo, hỏi biết bao giờ thoát ra. Vào bào thai đã khổ, vừa được thành thân, lại lo đối phó với những sợ hãi đoạt mạng ăn nhau. Đại vương quan sát nguy hiểm sanh tử, sẽ thấy không chi hơn là cầu trí tuệ Như Lai. Thứ bồ đề thậm thâm vô thượng xa xôi ấy, với trẫm ích gì? Trẫm ưa thích nghe pháp, bá thí, trì giới, vừa sức của trẫm là đủ rồi. Này đại thần ơi, vô thượng bồ đề khó lắm, khó lắm. Bảo Hải vị vua nói cả trăm công đức của bồ đề tâm. Bảo Tạng Như Lai vị vua nhập định, hiện mười phương thế giới trang nghiêm. Bảo Hải lần lượt năn nỉ từng người, vua và 1000 vương tử, các tiểu vương cùng quần thần và quyến thuộc của họ, khuyên ai nấy đều nên phát tâm bồ đề. Tất cả nhận lời tình nguyện trong 7 năm, ở nơi thanh vắng, tĩnh tọa tư duy, tu tập trang nghiêm cõi Phật của mình. Bảo Hải nghĩ tới cõi trời, nếu được Tỳ Sa Môn Thiên Vương giúp thì hay quá. Tức thời giữa đêm tối, căn phòng sáng rực, có tiếng nói: ông Bảo Hải muốn chỉ giáo gì? Ngươi là ai? Thì ông vừa mới gọi đến. Tên tôi là Tỳ Sa Môn Thiên Vương. Quý hóa, tôi đang phát tâm 7 năm cúng dường Phật và Tăng. Mong Thiên Vương dạy các dạ xoa phát tâm Bồ Đề và xứng tâm Bồ Đề, vượt đại hải, qua bờ bên kia, lượm các thứ gỗ thơm như chiên đàn trầm thủy, đem về cho tôi làm củi, thổi cơm nấu nước cúng dường. Thế là trăm ngàn muôn ức dạ xoa phát tâm bồ đề. Và cứ như thế, lần lượt Bảo Hải khuyến hóa các vua trời. Nhờ các thiên vương, Bảo Hải khuyến hóa khắp các quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula, vân vân, cho đến thiên ma ba tuần, muôn ngàn ma nam, ma nữ đều vâng theo Bảo Hải tới Phật nghe Pháp. Bảo Hải mừng rỡ thỉnh Phật đoái nghĩ tới ba đường ác khổ. Đức Bảo Tạng Như Lai liền nhập vô nhị tam muội. Từ chân long, vô lượng quang minh chiếu khắp 3000 đại thiên thế giới. Địa ngục băng giá chợt thấy ấm áp, địa ngục nóng bỏng trở thành mát mẻ. Đói được no, khát được uống, bệnh được khỏe, mù điếc thấy nghe. Chúng sanh nào cũng có ở trước mặt một hóa Phật, 32 tướng tốt, 80 tùy hình trang nghiêm oai đức. Họ liền nghĩ rằng: ơn đức từ bi, chúng con hết khổ, được nếm an vui. Họ xưng Nam Mô Phật, phát tâm bồ đề. Căn lành này cắt đứt nghiệp ác, tức khắc xả thân địa ngục, sanh về nhân gian. Thuở ấy, ngày ngày, trăm ngàn già trẻ gái trai nô nức rủ nhau đi xem rừng diêm phù. Do đây họ được lễ tăng, nhiễu Phật, cùng nhau vui mừng phát tâm bồ đề. Trải 7 năm, hàng ngày tâm niệm mười phương tịnh độ thanh tịnh trang nghiêm. Vô vô tránh niệm thâu nhận những đặc điểm bậc nhất. 1000 vương tử, 84000 tiểu vương, cho đến 92000 ức quyến thuộc cũng suốt 7 năm an định, không bị sắc thanh hương vị xúc rối loạn tham sân, vui với chí nguyện được về cõi tịnh. Đủ 7 năm nhận sự cúng dường của Bảo Hải rồi, Đức Bảo Tạng nhập Bảo Vương Tam Muội, từ miệng xuất quang minh vàng đỏ trắng tím. Vua vô tránh niệm cùng quyến thuộc thấy quang minh này, cùng nhau ra thất, tới rừng lễ Phật lễ Tăng. Bảo Hải thỉnh vua đem châu báu dân Phật, khuyên rằng: thế gian vô thường như gió thổi, xin vua đem quả báo cúng thí này cầu mau thành Phật, độ thoát chúng sanh, đồng hướng Niết Bàn.